Hoa Kỳ, EU vừa lên tiếng phản đối bản án đối với các nhà hoạt động trong Hội Anh Em Dân Chủ, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân ngay lập tức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert hôm 5 tháng 4 nói rằng Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc một tòa án ở Việt Nam đã kết án và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trọi, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức với các án tù nặng nề dưới tội danh mơ hồ. Chúng tôi lo ngại thấy rằng chính quyền Việt Nam đã tạm giam Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà trong hơn 2 năm trước khi xét xử. Tất cả mọi người có quyền cơ bản như tự do biểu đạt, quyền lập hội và tụ họp ôn hòa cả trên mạng và ngoài đời. Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc trước những nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm hạn chế những quyền này thông qua xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án hà khác đối với các nhà hoạt động ôn hòa, bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt. Người phát ngôn của đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu hôm 5 tháng 4 cũng đưa ra tuyên bố nói rằng việc tuyên án đối với 6 nhà hoạt động dân chủ này là một phần của sự áp dụng rộng rãi các điều khoản về an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình sự, tiếp tục là xu hướng tiêu cực trong việc truy tố và kết án các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger ở Việt Nam. Bản thông cáo của Liên minh châu Âu viết tiếp, các cá nhân này đã vận dụng một cách ôn hòa cho việc phát huy và bảo vệ nhân quyền như đã được đảm bảo bởi Hiến pháp Việt Nam, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, bởi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Việc tuyên án họ là sự vi phạm trực tiếp các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và Liên minh châu Âu mong muốn tôn trọng hoàn toàn các nghĩa vụ đó. Hôm 6 tháng 4, đặc ủy nhân quyền của Đức, bà Babel Köffler cũng lên tiếng về bản án đối với các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Bà Köffler nói, tôi cảm thấy quan ngại về bản án dành cho 6 nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Những người này bị kết án chỉ vì tranh đấu để thúc đẩy nhà nước pháp quyền, cũng như sự minh bạch của bộ máy hành chính và sự tham gia của xã hội dân sự, cụ thể là vì một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Hôm 5 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, không có việc những người vì tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ, đồng thời nói rằng Việt Nam bác bỏ những thông tin sai sự thật, thiếu khách quan này.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Cảnh sát Bộ Công an, vừa bị bắt giam trong một cuộc điều tra liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng đã gây chấn động dư luận Việt Nam mới đây. Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an Việt Nam hôm 6 tháng 4 loan báo việc khởi tố và bắt tạm giam người mà họ gọi là bị can Phan Văn Vĩnh dựa trên điều 281 Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thông báo này cho biết ông sẽ bị tạm giam trong thời gian 4 tháng. Hãng tin Reuters loan tin này nói rằng ông Vĩnh là quan chức cảnh sát cấp cao thứ nhì, bị giam giữ trong chưa đầy một tháng vì bị tình nghi có liên quan tới đường dây đánh bạc xuyên quốc gia trong bối cảnh một chiến dịch chống tham nhũng quy mô ở Việt Nam. Quan chức cảnh sát cấp cao bị bắt trước ông Vĩnh là cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Ông Hóa bị bắt hôm 11 tháng 3 để điều tra về tội tổ chức đánh bạc dựa trên điều 249 của Bộ Luật Hình sự. Theo thông tin chính thức trên báo chí trong nước, ông Hóa bị cáo buộc là đã bảo kê cho đường dây đánh bạc do hai ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao, CNC, và ông Phan Sảo Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VTC Online, cầm đầu. Cho tới nay đã có 80 người bị khởi tố liên quan tới đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng này. Tướng Phan Văn Vĩnh từng được ca tụng về những thành quả lớn trong việc phá vỡ các băng nhóm tội phạm, và nhờ thành tích đó đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cổng điện tử của Bộ Công an còn cho hay là ngày 6 tháng 4 trước khi bị khởi tố và tạm giam, tướng Phan Văn Vĩnh đã bị Chủ tịch nước Trần Đại Quang tước danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tướng Vĩnh từng đóng vai trò quan trọng trong vụ bắt giữ Bầu Kiên, lãnh đạo và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Đức, Mỹ, Canada, Séc trong việc truy lùng ông Trịnh Xuân Thanh theo lệnh truy nã quốc tế. Ông Vĩnh từng đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc và sau đó là giám đốc công an tỉnh Nam Định. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa 12 thuộc đoàn đại biểu Nam Định. Hồi đầu năm nay đã rộ lên tin đồn rằng Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã bị bắt. Tuy nhiên, Bộ Công an hôm 12 tháng 1 cực lực bác bỏ tin này. Báo Pháp Luật lúc đó trích lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, khẳng định chuyện ông Vĩnh bị khởi tố là không chính xác. Theo luật hình sự Việt Nam, bất cứ ai bị kết tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có thể đối mặt với bản án tối đa là 15 năm tù.
Người phụ trách điều tra của cảnh sát Malaysia ngày 5 tháng 4 xác nhận với VOA rằng cảnh sát nước này đã nhận được trích xuất camera tại hiện trường do Đại sứ quán Việt Nam cung cấp. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành trong lúc chờ các kết quả xét nghiệm. Bà Trần Thị Mai, 37 tuổi, được cho biết đã dùng dao mang theo trong túi xách và tự đâm vào ngực mình sau khi đến Đại sứ quán để làm thủ tục xin cấp giấy thông hành về nước hôm 3 tháng 4. Theo lời thanh tra Most Rizwan bin Alan của cảnh sát quận Dang Wagi ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, hình ảnh từ camera cho thấy sau khi đến Đại sứ quán với một người đàn ông được cho là người môi giới, bà Mai đã tỏ ra tức giận với người ở bên trong Đại sứ quán và sau đó rút dao tự sát. Thanh tra Rizwan Lan nói với VOA.
Bởi vì mọi người chạy toán loạn nên tôi chưa thể xác định được bà ấy giận dữ với ai. Bà ấy đến đại sứ quán với người môi giới. Tôi chưa biết người đàn ông này là ai. Hiện tôi đang tìm hiểu xem bà ấy nói gì với người môi giới này trước khi tự sát.
Thanh tra Rizwan Alan cho biết người môi giới hiện đã bỏ trốn và bà Mai có vẻ như gặp trục trặc với visa để về nước.
Bà ấy nổi giận, bà ấy không về được Việt Nam. Tôi nghĩ có thể vì bà ấy gặp trục trặc về visa.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 3 tháng 4 ra thông cáo nói, tại nơi làm thủ tục, khi chưa nộp hồ sơ và tiếp xúc với cán bộ lãnh sự, chị Mai có biểu hiện bất bình thường, đập bàn la hét và rút dao từ trong túi xách mang theo người và tự gây thương tích. Sự việc diễn ra đột ngột, nhân viên bảo vệ, cán bộ đại sứ quán và những người có mặt không kịp can thiệp. Tại cuộc họp báo diễn ra hai ngày sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm rằng, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có thư chia buồn với gia đình bà Mai và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để giải quyết hậu sự. Malaysia là một trong những điểm đến trong khu vực của nhiều lao động Việt Nam. Rất nhiều người trong số này sang Malaysia theo dạng du lịch, sau đó ở lại làm việc chui nên thường xuyên phải đối diện với những bất an vì bị cảnh sát truy bắt. Chính vì vậy, khi muốn về nước, họ phải đến Đại sứ quán Việt Nam để làm giấy tờ thông hành. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến việc bà Mai tự sát chưa được xác định, nhưng vụ việc đang khiến nhiều người trong cộng đồng Việt Nam bức xúc lên tiếng về những tiêu cực tại các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều người từng đến đây làm thủ tục cho biết họ rất uất ức vì những khoản làm thu phi lý và thái độ tiêu cực của nhân viên đại sứ quán. Chị Hương, một người Việt tại Kuala Lumpur, nói với VOA.
Thăng thở là đúng rồi chị. Tại vì á, có người Việt Nam mình qua đây rất là nhiều. Nếu mà có cộng đồng Việt Nam ở bên đây thì rất là mừng. Nhưng mà ngược lại thì không giúp đỡ gì mà còn cắt cổ người ta không à. Cứ cổ cắt cổ không hỏi sao cộng đồng á hả, không hả lên án được.
Một nguồn tin từ Malaysia xác nhận với VOA vào tối 6 tháng 4 rằng thi thể của bà Mai đã được đưa về tới Việt Nam sau khi được cộng đồng người Việt quyên góp hỗ trợ các khoản chi phí. Bà Mai qua đời để lại ba con nhỏ, trong đó có một bé mới 7 tháng tuổi.
Các công tố viên Malaysia đã kết thúc phần đưa bằng chứng buộc tội trong vụ xét xử hai phụ nữ có can dự trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà độc tài Kim Jong-un của Triều Tiên. Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, và Siti Aisyah, quốc tịch Indonesia, 25 tuổi, bị cáo buộc đã giết ông Kim Jong-nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 13 tháng 2 năm 2017. Bản tin của tờ Borneo Post dẫn lời công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad, đại diện phe công tố, thông báo với tòa quyết định kết thúc phần đưa bằng chứng hôm 5 tháng 4, sau khi đã thẩm vấn 34 nhân chứng trong suốt 6 tháng qua. Nói chuyện với hãng tin AFP, phó công tố viên Wan Shaharuddin Wan Ladin bày tỏ tự tin là đã thu thập được đủ chứng cứ để buộc tội hai bị cáo. Ông mô tả các luận cứ của phe công tố là vững như bàn thạch, và ông chờ đợi hai bị cáo ra trước tòa để tự bảo vệ. Ông Wan Ladin nói phe công tố sẵn sàng cung cấp 93 nhân chứng cho các luật sư bào chữa. Ông nói, trong số các nhân chứng có hai người bạn chia phòng với cô City Asia, nhiều nhân viên của khách sạn Sky Star và khách sạn Grand Millennium, một tài xế taxi và tài xế riêng của ông Kim Jong Nam, tên trên hộ chiếu là Kim Son, khi ông ở Malaysia. Theo báo Người Lao Động, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và các luật sư bào chữa Malaysia cũng có mặt tại phiên tòa để bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cô Đoàn Thị Hương. Báo Tuổi Trẻ hôm 6 tháng 4 dẫn lời luật sư Hisham Te Poktek, một trong những luật sư bào chữa của cô Hương, cho rằng các chứng cứ của bên công tố không thuyết phục và bày tỏ tự tin rằng Đoàn Thị Hương vô tội, và các luật sư sẽ phản đối các chứng cứ buộc tội và yêu cầu tòa trả tự do cho cô. Các luật sư vẫn lập luận rằng cô Hương tin là mình đang tham gia một game show và được trả tiền để làm như vậy, như đã từng làm trước đây. Phe công tố nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng cứ dựa trên sự kiện Đoàn Thị Hương đã tới Hàn Quốc vào năm 2016. Tuy nhiên, các luật sư khẳng định chuyến đi đó chỉ nhằm mục đích đi thăm người bạn trai cũ tên Jun và không có nghi vấn nào trong chuyến đi này. Theo dự kiến, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 sắp tới. Nếu bị kết tội, hai bị cáo Đoàn Thị Hương và City Asia sẽ đối mặt với án tử hình.
Việt Nam đang lặng lẽ tăng cường đội dân vệ trên các tàu đánh cá để đối phó với Trung Quốc, mặc dù hai bên đã chính thức thương thảo về việc hạ giảm những tranh cãi chủ quyền, theo các chuyên gia về lĩnh vực này. Quốc gia Đông Nam Á này đang khuyến khích ngư dân sử dụng tàu đánh cá tốt hơn và nên tuyển dụng những người được đào tạo trong quân đội ra biển đánh cá, phòng khi có va chạm với Trung Quốc, theo các nhà phân tích theo dõi các vấn đề về Trung Quốc. Trung Quốc có đội dân quân đánh cá của họ trong cùng một vùng biển. Ông Nguyễn Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông nghĩ rằng đó là một chính sách tốt để tránh những xung đột trong tương lai. Ngư dân tự vệ của Việt Nam được phát triển ít nhất là trước năm 2009, bất chấp những cuộc đàm thoại thường xuyên giữa hai chính phủ, với cuộc họp mới nhất diễn ra hồi đầu tuần này. Tổng thư ký Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc tại Hà Nội hôm 2 tháng 4 để đề xuất cùng gìn giữ hòa bình và ổn định trên biển, theo Tân Hoa Xã. Theo giáo sư khoa chính sách công của Đại học Quốc gia Singapore Eduardo Arara, Việt Nam có thể dương oai trong trường hợp các cuộc đàm phán không đi đến kết quả nào. Lực lượng dân quân Việt Nam chưa bao giờ đối đầu với Trung Quốc, và nếu có thì họ đứng trước nguy cơ đối mặt với quân đội lớn thứ ba trên thế giới. Nhưng các quân đội Việt Nam đang trang bị vũ khí cho các tàu đánh cá, theo giáo sư danh dự chuyên nghiên cứu về Đông Nam Á tại Đại học New South Wales của Úc, Carl Thayer. Quy trình này tương tự như việc triển khai cựu chiến binh để giữ trật tự công cộng khi cần thiết trên đất liền ở Việt Nam. Theo vị giáo sư này, Việt Nam có chế độ tập quân sự bắt buộc cho mọi người dân, vì vậy, ngư dân đã có những kỹ năng quân sự cơ bản. Giáo sư Thayer nói, đưa họ ra biển chỉ cần chọn người ở đúng độ tuổi và huấn luyện thêm cho họ. Tất cả những gì họ làm là áp dụng những gì họ làm trên đất liền, làm thế nào để bảo vệ các nhà máy, vân vân, và áp dụng nó trên biển. Vì vậy, tôi nghĩ nó giống nhau. Theo một nghiên cứu năm 2017 của các học giả thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, 13 đội ngư dân của Việt Nam đang yểm trợ hơn 3.000 ngư dân đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa, nhưng Việt Nam tuyên bố chỗ đảo này là thuộc chủ quyền của mình. Lực lượng ngư dân tự vệ được tăng cường trong năm 2009 khi Quốc hội Việt Nam thông qua một đạo luật cho phép ngư dân tự vệ hộ tống các tàu cá. Hơn 10.000 ngư dân và khoảng 2.000 tàu đánh cá ở Khánh Hòa được cấp ống nhòm hồng ngoại, theo nghiên cứu của Singapore. Việt Nam đã ban hành một nghị định vào năm 2014 để trợ giúp các ngư dân. Những người có tàu công suất lớn hiện đại thường là các tàu thép mở rộng phạm vi hoạt động. Theo nghị định này, các ngân hàng Việt Nam đã cho các ngư dân vay 176 triệu đô la để nâng cấp khoảng 400 tàu. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên khoảng 90% Biển Đông, bao phủ 3,5 triệu km vuông. Việt Nam nói họ kiểm soát vùng biển ngoài khơi bờ biển kéo dài từ Bắc tới Nam cùng các chuỗi đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiều thủy thủ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa hai quốc gia này vào năm 1974 và 1988. Việc đặt một giàn khoan dầu của Trung Quốc trên Biển Đông vào năm 2014 đã gây ra một vụ đâm chìm tàu trên biển và những cuộc biểu tình bạo loạn gây chết người ở Việt Nam để phản đối các yêu sách của Trung Quốc. Trung Quốc từ lâu đã nuôi dưỡng lực lượng dân quân đánh cá của mình như một lực lượng cơ sở với sự hỗ trợ chính thức của quân đội và sự chú ý của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo các học giả thuộc Học viện Hàng hải Nghiên cứu về Trung Quốc của Đại học Hải quân Hoa Kỳ, các tàu đánh cá có vũ trang giúp bảo vệ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc bằng cách xua đuổi và chuyển hướng các tàu nước ngoài. Theo nhận định của công ty tình báo chính trị Stratfor đưa ra năm 2016, năm quốc gia khác cũng có tuyên bố chủ quyền tất cả hoặc một phần của Biển Đông. Họ phản đối việc bồi đắp đất của Trung Quốc để xây các đảo nhân tạo sử dụng cho các mục đích quân sự. Đảng Cộng sản và các giới chức cấp cao của hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết những bất đồng trên biển. Tuy nhiên, các cuộc hội đàm không đi đến bất kỳ một thỏa thuận nào vì sự bất tín trong lịch sử, đặc biệt là về cách phân chia tài nguyên dầu khí dưới biển, theo giáo sư của Đại học Singapore Arara. Giáo sư Arara nói, có thể đây là một kiểu biểu dương sức mạnh của phía Việt Nam để cho thấy rằng trong khi chúng ta đang đàm phán, chúng tôi vẫn khẳng định chủ quyền của chúng tôi. Đội ngư quân tự vệ của Việt Nam sẽ không thể tương xứng về khả năng và số lượng so với dân quân đánh cá của Trung Quốc. Nhưng theo giáo sư Arara, Việt Nam nhận thấy rằng bắt buộc phải thử làm điều này. Vì vậy, họ phải xây dựng lực lượng địa phương của mình. Và họ sẽ thực hiện một cuộc chiến tranh du kích chống Trung Quốc nếu cần thiết, ông nói.